lần này kính mời hội thánh chúng ta đồng thanh đạt câu gốc của hội thánh trong giờ này. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Giờ đến giờ học lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Cảm tạ Chúa, chiều hôm nay tôi sẽ tiếp tục loạt bài về các nhân vật trong Kinh Thánh. Và kính thưa Hội Thánh Jeremy, chúng ta đều biết rằng trong Kinh Thánh thì có những người tốt xen lẫn với những người xấu, có những chuyện tốt đan xen với những chuyện không tốt. Và một trong những nhân vật mà chúng ta học về những điều tiêu cực không tốt chiều hôm nay thì người này tên là Esau. Esau là anh của Jacob, anh của tổ phụ đức tin Jacob. Trong Kinh Thánh Cựu Ước chúng ta thường bắt gặp cụm từ là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Thì Esau này là người anh trưởng nam. Còn sau đó đó thì em của Esau là Jacob trở thành tổ phụ đức tin của tuyển dân. Và cái phần nền tảng Kinh Thánh chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh nó nằm trong sách Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 1 đến câu 10. Kinh Thánh chép rằng bởi Isaac đã già, mát làng chẳng thấy được nữa, bàn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: hỡi con. Esau thưa rằng: có con đây. Người bàn nói rằng: này cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con ra đồng, sang thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Và đương khi Isaac nói cùng Esau con trai mình thì Rebecca có nghe. Esau bằng ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: này mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai con dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn để người chúc phước con trước khi qua đời. Thì câu chuyện này được chép trong Sáng Thế Ký chương 27, nói về cái âm mưu hay là cái thủ đoạn của hai mẹ con Rebecca và Jacob đã tìm cách cướp phước lành của Esau. Nhưng trong sự phân tích của tôi chiều hôm nay thì tôi không nói về tổ phụ đức tin Jacob, nhưng mà tôi nói về cái sự tiêu cực của Esau. Kinh Thánh trong sách Hebrew chương 12 câu 16 thì lời Thánh Kinh ghi rằng hãy coi chừng trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau. Đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trẻ. Chúng ta sẽ nói về điểm thứ nhất, đó là những cái nhân cách của Ê-sau. Thì Kinh Thánh giới thiệu một Ê-sau là vì một món ăn ngon, đó là một món canh đậu phàng, và ông chấp nhận bán quyền trưởng nam cho Gia-cóp, đánh mất cái quyền trưởng nam đó. Và từ đó ông cũng mất đi cái phước lành mà người cha già Isaac chúc phước cho mình. Và lời khuyên trong sách Hebrew rất rõ ràng, đó là đừng để những người như Ê-sau có mặt trong gia đình, trong hội thánh của chúng ta. Nếu không thì những người như Ê-sau sẽ làm ô uế cả hội thánh, và sự ô uế đó sẽ lây lan. Trong một phương diện thì những người như Ê-sau là những người có tài săn bắn, những người có cái sự khéo léo khôn ngoan của thế giới. Ê-sau có thể là làm cho những người khác được vui vẻ khi có cơ hội ngồi cạnh bên mình. Những trải nghiệm săn bắn ngoài trời hay là xã hội đa dạng của Ê-sau sẽ làm cho người khác tin tưởng. Và các hạng người như Ê-sau thường là họ là những người đầu bếp giỏi, là những người rất giỏi khi nấu các bữa ăn sáng, hay là khi đi săn bắn, hay là câu cá. Và nếu những người phụ nữ mà theo cái phong cách của Ê-sau thì đó sẽ là những người làm tốt công việc nội trợ, pha chế cà phê trong gia đình. Tuy nhiên trong Sáng Thế Ký chương 25 chúng ta đọc thấy một ngày kia Gia-cóp đang nấu canh, thì Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cóp rằng em hãy cho anh ăn canh gì đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Ê-đôm có nghĩa là đỏ. Lưu ý rằng những người như Ê-sau cũng rất nguy hiểm vì họ không có tin kính. Những người như Ê-sau là những người trong một phương diện, nếu phân tích ra thì không có thuộc linh, không có đức tin, và có thể nói rằng những người ở bên ngoài đền thờ thánh của Chúa. Những người này không thể nói ra những điều thuộc linh và cũng không có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ê-sau sinh hoạt giống như một người thế gian. Ông cởi mở với mọi người, ông cởi mở với mọi thứ, có nghĩa là không có cái sự ranh giới giữa ông và những người bên ngoài thế giới. Trong Tân Ước thì Ê-sau giống như một người mở cửa ra để giao lưu với tất cả mọi người, và ông hòa nhập với tất cả mọi người. Ê-sau không có sự phân biệt, không có sự khác biệt khi ông đi vào trong cộng đồng của thế gian. Và câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 27, đó là khi Isaac đã già đó, thì ông gọi Ê-sau là trưởng nam tới và truyền lệnh cho Ê-sau phải ra đồng lấy khí giới cung tên để săn thịt rừng cho ông. Và khi săn được thì trở về nhà nấu một món ngon để dâng lên cho cha. Nhưng mà câu chuyện sau đó chúng ta đều biết là người mẹ Rebecca và Gia-cóp đã có một cái thủ đoạn cướp lấy cái phước lành mà đáng lẽ ra Ê-sau có thể nhận được từ cha của mình. Câu chuyện diễn tiến, Isaac tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng Ê-sau đi săn và tìm được thú rừng một cách nhanh chóng, và cũng nhanh chóng nấu một món ăn ngon dâng lên cho người cha già. Isaac hỏi rằng sao con đi săn được mau như thế? Thì lúc bấy giờ Gia-cóp theo lời mẹ đã hóa trang thành Ê-sau thưa rằng: ấy là nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui cho tôi gặp mau vậy. Sáng Thế Ký chương 27 câu 20. Câu nói này làm cho Isaac có phần nghi ngờ, vì ông thừa biết rằng Ê-sau không bao giờ tin cậy Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, và Ê-sau cũng không có nói ra một câu nói nào mang ý nghĩa thuộc linh cả. Trong ý tưởng trần tục của Ê-sau thì con người này thích hợp với sự mô tả của Thi Thiên chương 10 câu 4: chẳng có Đức Chúa Trời, kìa là tư tưởng của nó. Điều thứ hai chúng ta học về cái tính cách của Ê-sau đó là: chúng ta là những cơ đốc nhân chân thật thì cái nhân cách, cái phẩm hành của chúng ta trái ngược với Ê-sau, hay là tương phản với Ê-sau. Những con cái chân thật của Chúa đó thì đối lập với cái mẫu người của Ê-sau. Cơ đốc nhân là người đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và sống vì sự vinh hiển của Ngài. Cơ đốc nhân có thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh. Và người tín hữu sẽ không cho phép bất kỳ ai tự do đi vào trong tấm lòng hoặc xâm chiếm các khu vực thiêng liêng trong tâm trí của mình. Người tín hữu không mở cửa cho tất cả mọi điều của thế gian tràn ngập vào trong ngôi nhà của mình. Tín nhân hay là cơ đốc nhân thì không phải là những người ở bên ngoài đền thờ, nhưng họ là những người ở trong nơi kín đáo của đất, của đấng chí cao. Họ là những người ở dưới bóng của đấng toàn năng, theo như mô tả của Thi Thiên 91. Người nào ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hàng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Câu chuyện giữa Ê-sau và Gia-cốp diễn ra sau khi Ê-sau nhận thấy rằng mình đã đánh mất quyền trưởng nam và các phước lành. Thì Ê-sau trở nên giận dữ và ông đe dọa sẽ giết Gia-cốp. Chúng ta đọc thấy trong Sáng Thế Ký chương 27 câu 41, Kinh Thánh ghi rằng: Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ người cha chúc phước cho Gia-cốp, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Ê-sau có một ý định gian ác là ông sẽ thủ tiêu Gia-cốp. Và đó chính là lý do Gia-cốp phải đi lánh nạn tại nhà của người cậu mình là La-ban, và ở tại cái phương xa đó, trong nhà người cậu La-ban đó. La-cốp phải ở trong đó một thời gian lâu để cho Ê-sau nguôi ngoa cơn giận, rồi sau đó ông mới trở về để tìm kiếm sự giải hòa với Ê-sau. Lúc bây giờ Ê-sau tiếp tục định cư ở phía nam vùng đất thánh, ở núi Seir, và thành lập quốc gia mà chúng ta gọi là nước Ê-đôm. Mặc dù Ê-sau đã từ bỏ lòng thù hận với người em trai và dường như trở nên hòa thuận với Gia-cốp, nhưng Gia-cốp vẫn nghi ngờ và thận trọng khi gặp lại người anh của mình. Câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký chương 32. Theo như Kinh Thánh ghi lại thì cuối cùng hai anh em đã cùng nhau có mặt để lo hậu sự, lo đám tang cho người cha già Isaac, trong khi tổ phụ Isaac qua đời, trong Sáng Thế Ký chương 35. Tại đây chúng ta hy vọng hai anh em họ sẽ hòa hợp nhau, ít nhất là vì lúc đó Isaac đã ra đi. Khi đọc trong sách Malachi, Kinh Thánh cũng ghi rằng Đức Giê-hô-va có phán: ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng: Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sau há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Đức Chúa Trời xác định rõ là ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sao. Ta sẽ làm cho những núi nó nên quang vu và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Đây là lời tiên tri tiêu cực, lời tiên tri mang tính rủa xả, nói về Ê-sao và dòng dõi hậu tự của Ê-sao. Trong Tân Ước, thư tín Roma đoạn 9 câu 13, sứ đồ Phao-lô xác nhận lại một lần nữa, như có chép rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Đây là sự tể trị của Đấng toàn năng, Ngài đảo ngược sự chúc phước dành cho đứa con thứ nhất chuyển sang cho đứa con thứ nhì. Trong lịch sử tuyển dân thì thông thường người trưởng nam là nhận được phước, nhưng mà trong gia đình của Ê-sao và Gia-cốp thì Đức Chúa Trời đảo ngược điều này. Chúa chúc phước lành cho Gia-cốp và Ê-sao đã đánh mất cái phước lành đó, bởi vì ông đã bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cốp. Đức Chúa Trời đảo ngược sự chúc phước dành cho đứa con thứ nhất chuyển sang cho đứa con thứ nhì. Đứa con thứ nhì là Gia-cốp được hưởng phước lành. Và Ma-la-chi đã công bố sự đoán phạt của Chúa trên dân tộc Ê-đôm, tức là trên hậu tự của Ê-sao, không phải trên con người của Ê-sao. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân và cứu bất cứ ai kêu cầu Ngài. Ê-sao đã cố gắng nhận lãnh phước lành từ Y-sác, nhưng không có bằng chứng nào tỏ ra Ê-sao là một người ăn năn tội lỗi. Và chúng ta thấy ý tưởng gian ác của Ê-sao được chép trong Sáng Thế Ký chương 27. Ông có một cái dụng ý là sẽ giết chết Gia-cốp nếu có cơ hội. Và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Gia-cốp không phải chết, không phải bị Ê-sao hạ thủ. Một ý tưởng gian ác như vậy thì có phải là bằng chứng của sự ăn năn không? Ê-sao đã bị Đức Chúa Trời từ chối theo cùng một cách giống như Đức Chúa Trời đã từ chối Ca-in. Ca-in thì bi kịch hơn là đã giết chết A-ben, em trai của mình. Còn Ê-sao thì có ý định giết chết Gia-cốp là em trai của mình, nhưng ý định đã không thành công. Tấm lòng của Ca-in, tấm lòng của Ê-sao là sai trật trước mặt Đức Chúa Trời. Và bây giờ đến lượt dòng dõi của Ê-sao cũng bị loại ra, vì họ bước đi theo dấu chân của người đã lập nền tảng là Ê-sao. Nếu một người nào đó nhấn mạnh đến sự tiền định, sự tể trị của Đức Chúa Trời như một lời xin lỗi về việc họ phải đi địa ngục, thì họ phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song Ngài muốn cho mọi người đều an nan. Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận như thế trong thư tín của mình. Nhưng Ê-sao thì không có an nan. Theo Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 3-4, chúng ta thấy sự phán xét của Chúa căn cứ trên thái độ, cách sống, cách ứng xử của chúng ta dành cho những người khác. Thưa anh chị em, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên mỗi chúng ta là Ngài căn cứ vào thái độ, nếp sống, cách ứng xử của chúng ta dành cho những người khác. Và cửa địa ngục được dự bị cho ma quỷ và các đồng minh của nó, không phải dành cho dân sự của Chúa. Ma-thi-ơ chương 25, lời Chúa phán: hỡi kẻ bị rủa, hãy đi vào nơi lửa cháy đời đời dành cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Chúng ta cảm tạ Chúa vì biết rằng địa ngục không dành cho anh chị em chúng ta là những người đang sống, hầu việc Chúa, thờ phượng Ngài, đang bước đi trong các hội thánh và dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Một vị tiến sĩ thần học tên là Donna Chris đã nói rằng mọi người đều có thể lên thiên đàng theo đường lối của Đức Chúa Trời, hoặc là họ có thể đi xuống địa ngục theo cái cách riêng của họ. Phương cách của Đức Chúa Trời là duy nhất
tin nhận Chúa Giêsu Christ để vào thiên đàng, chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa của thế gian. Sứ đồ Giăng viết trong thư tín như thế. Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa của thế gian. Và từ câu chuyện của Ê-sau, chúng ta tránh xa những sự rủa xả, những ý tưởng tiêu cực mà con người này đã để lại trong lịch sử của Kinh Thánh. Và nguyện Chúa thương xót mỗi cuộc đời của chúng ta. Gia-cốp trong thời gian đầu có thể là một người gian manh nắm gót, nhưng tấm lòng của ông hướng về Chúa và ông thực sự trông đợi phước lành đến từ Đức Chúa Trời. Gia-cốp thì khác với Ê-sau. Và đây là một cái đề tài mà chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để biết rằng vì sao Đức Chúa Trời phán rằng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Điều này nó tùy thuộc vào cái nhân cách, ý tưởng, hành động, sự khinh thường quyền trưởng nam của Ê-sau. Xin Chúa thương xót hết thảy anh chị em chúng ta để chúng ta thấy được những vết xe đổ của những tiền nhân đi trước. Chúng ta tránh những vết xe đổ đó và học bước theo Chúa Giê-xu, nắm chắc những lời hứa của Ngài, đi con đường của Chúa và đối lập với dòng dõi, với cái cách mà Ê-sau đã để lại một tấm gương xấu trong Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước cho hội thánh chiều hôm nay đang khi chúng ta ghi cứu, nghiên cứu những lời này, và bài giảng này cũng sẽ được tải lên website của hội thánh Jeremy. Sau khi tôi chia sẻ thì có bài giảng rõ ràng bằng văn bản và anh chị em có thể đọc lại bài giảng đó trên trang web. Tôi xin nhường lại phần còn lại cho người hướng dẫn chương trình. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi bài chia sẻ này.